con hệ Nam mô Sa Mâu Ni Phật. Nam mô Sa Mâu Ni Phật. Nam mô chúng ta xin tiếp tục toàn chuyện chú giải kinh vô lượng thọ. Trang 724, 724. Chúng ta ở trong chánh tâm đại tướng. Thường vị chư Phật sở cộng sinh tán, cố cánh Bồ Tát tiên ba la mật, như thường an trụ bất sanh bất diệt tiên ta ma địa, hành biến đạo tràng diễn nhị thường cảnh. A nan, ngã tiên lược thuyết, bỉ cực lạc giới xả sanh Bồ Tát, chân thật công đức tất giai như thị nghiệp quả thuyết giả bá tiên vạn kiếp bất năng cùng vật. Đó được tạm dịch là thường được chư Phật cùng khen ngợi. Đó, rốt ráo các Bồ Tát, rốt ráo các Bồ Tát ba la mật, nhưng thường an trụ tâm tác tam ma địa, bất sanh bất diệt, hạnh hạnh khắp đạo tràng, xa lìa cảnh dị thường. A nan, ta nay nói đại lược công đức chân thật của các Bồ Tát sanh trong thế giới cực lạc kia hãy đều như vậy. Nếu nói rộng ra thì trăm ngàn vạn kiếp chẳng thể hết được. Đây là ý chính thứ ba, chư Phật cùng khen ngợi để chứng minh chư Bồ Tát đồng thanh ca ngợi tỏ rõ đại sĩ đức hạnh rất sâu. Đó là chân thật công đức của những người đã vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc, và họ tu trì, họ chân thật công đức đạt được ở Tây Phương mà chư Phật Bồ Tát đã ca ngợi. Cho nên đó, chúng ta thấy là vậy, tỏ rõ chúng ta công hạnh đức năng của chư Bồ Tát ở Tây Phương quá là tối thắng. Những người vãng sanh đều đạt được như vậy. Cái chữ bất sanh bất diệt trong câu, trong cái câu cứu cánh Bồ Tát chư ba la mật như thường an trụ bất sanh bất diệt chư ta ma địa, trong cái câu này là rốt ráo các Bồ Tát ba la mật nhưng thường an trụ trong các ta ma địa chánh định bất sanh bất diệt, nên nên hiểu như kinh đại niết bàn đã dạy, niết niết ngôn bất sanh, bàn ngôn bất diệt, là chữ niết bàn, chữ niết nó chữ niết đó là bất sanh, chữ bàn là bất diệt, bất sanh bất diệt thì gọi là đại niết bàn, đó, đại bát niết bàn, tại trong đó bất sanh bất diệt, Phật đó nhập vào đại bát niết bàn, không còn sanh diệt nữa, ngoài biến hiện ra là có sanh có diệt nhập vào niết bàn, nhưng mà thực sự đó biến hiện là không sanh không diệt, ở trong đó hóa hiện ra ở thế gian cho chúng sanh, và ở trong đó hiện diệt độ để nhập vào cảnh niết bàn. Chứ ngoài ra thật sự Phật không có sanh và không có gì, ngài tới đây là luôn ở trong cảnh giới đại đa niết bàn. Kinh Na Di Ma cũng vậy, pháp bổn bất sanh, kim đắc vô diệt, là pháp vốn là chẳng sanh nên nay chẳng diệt. Cho nên nó pháp thật sự đó nó chưa hề sanh, mà nó làm sao nó có diệt. Cho nên nó lục tổ hệ năng chính đó nào ngờ bổn tánh thường nó còn nàng ngờ bổn chẳng chưa hề sanh, hoặc là thấy được cảnh giới đó, nó cái tự tâm bổn tánh nó muốn chỉ là như vậy từ trước đến giờ đó, từ trước đã chưa sanh và đó, đến bây giờ vẫn là chưa diệt, mà chúng ta thấy có sanh tử, có sanh diệt, đó là cái sự tướng, đó là cái giả tướng, là ảo tướng, và chúng ta mê mờ ở trong đó, chẳng nhận cái giả dối hư ngụy đó là thì mà thật sự chân tâm bổn tánh chẳng chưa hề. Cho nên từ trước nó cũng chưa sanh, về sau này nó cũng chưa diệt, đối với Phật cũng như vậy và tất cả chúng sanh đều như vậy, mà chúng ta thấy đều là những thứ đó, nó là hư huyễn, coi như có gì chứ không có cái gì. Nên từ đây chúng ta an tịnh ở trong cái định này bất sanh bất diệt. Kinh Di Ma nói khắp tổn bất sanh, kim tắc vô diệt, là pháp vốn chẳng sanh nên nay chẳng diệt. Tiểu thừa dựa vào lý hữu dư niết bàn, hữu dư niết bàn, tiểu thừa dựa vào cái lý hữu dư niết bàn, còn đại thừa thì dựa vào cái lý vô dư niết bàn, để quán sát quán bất sanh bất diệt nên như về thiên không. Đại thừa từ không, đại thừa từ không nhập giả, nên ngay sự tướng hữu vi mà hiển thị lẽ bất sanh bất diệt. Ngay nơi tướng chính là đạo, ngay nơi sự chính là chân. Do nên trong tiểu thừa dựa vào cái lý niết bàn, hữu dư niết bàn, là còn tập khí, còn dư, còn cảnh giới để nhập vào niết bàn, thì đó thấy được bất sanh bất diệt, nguyên về lý kim không, nó không phải chân không diệt mà nó nguyên về cái lý là ngã về thật, coi bạn thật như không, đó là nhập vào niết bàn. Chỉ có mới có giải thoát, chưa được tác thân, chưa được trí tuệ, gọi là hữu dư niết bàn của nhị thừa. Còn niết bàn của đại thừa là vô đại bát niết bàn, ở trong đó được chứng giải thoát, lại chứng được tác thân và chứng được bát nhã trí tuệ. Nên trong đây đó hiểu được đại thừa thì ngay nơi tướng đã là hiển thị bất sanh bất diệt, ngay nơi tướng chính là đạo, ngay nơi sự chính là chân. Vì vậy nên có thể suốt ngày độ sanh mà suốt ngày chẳng độ. Do nó thì suốt ngày lúc nào cũng độ sanh mà trong tâm không có nghĩ là và có chúng sanh độ, thì tất cả là giả. Suốt ngày tiếp xúc vạn duyên mà nhất tâm không tịch, tiếp xúc tới vạn duyên mà trong tâm vẫn không tịch, vẫn an định trong đó, lại có thể thực hành rốt ráo cả sáu độ bố thí nhẫn nhục trì giới tinh tấn thiền định trí tuệ, mà vẫn an trụ trong các tam muội, bất sanh bất diệt, chẳng đánh mất những thứ. Là trong đó họ vẫn hành Bồ Tát, làm Bồ Tát đạo lục độ vạn hạnh, mà vẫn an trụ trong chánh định, trong tam muội, không sanh không diệt mà cũng không mất những thứ. Hạnh viễn đạo tràng là hạnh á, cái hạnh của họ nó biến khắp đạo tràng, là đối với những chánh hạnh đạo tràng không chút khuyết khiếm. Cái hạnh đó đối với những chánh hạnh đạo tràng không chút khuyết khiếm. Viễn nhị thừa cảnh là xa lìa cảnh nhị thừa, thanh văn nhị thừa là chỉ nương vào một pháp nhất thừa, lốt ráo đạt tới bờ kia. Thập trụ tỳ bà sa luận, tỳ bà sa luận giới luật đó cũng bảo, nếu chìm đắm trong cảnh giới của địa vị thanh văn và địa vị bích chi Phật thì gọi là Bồ Tát. Chết là Bồ Tát chết. Nếu mà đắm trong địa vị thanh văn và địa vị bích chi Phật thì đó là Bồ Tát chết, là mất hết thảy lợi. Dù đọa trong địa ngục cũng chẳng sợ hãi đến thế. Nghĩa là dù đọa trong địa ngục cũng không sợ, bằng đọa vào cảnh giới nhị thừa thanh văn di giác là gọi là Bồ Tát chết. Nếu xa vào địa vị nhị thừa thì là điều sợ hãi lớn. Vì vậy Bồ Tát viễn nhị thừa cảnh, còn nó xa lìa cái cảnh giới nhị thừa thanh văn di giác. Từ chữ A Nan trở đi là lời Đức Thế Tôn tổng kết công đức chân thật của hàng Bồ Tát ở cực lạc, chẳng thể nói trọn hết. Đó, cái câu A Nan ngã kim lược thuyết bị cực lạc giới sở sanh Bồ Tát chân thật công đức tất gia như thị nhược quả thuyết giả bá thiên vạn kiếp bất năng cùng và Phật đã bổn sư đã nói với A Nan, đã ngài đã chỉ nói sơ cái tướng trạng ở tây phương cực lạc các đệ tông đức của các Bồ Tát như vậy. Nếu mà nói rõ ra thì ở trong trăm ngàn vạn kiếp sẽ không nói hết được năng lực công đức thần thông diệu dụng của các chư Bồ Tát ở tây phương cực lạc quốc. Ở trong đó là lời tán thán của Phật đối với pháp môn này, đối với tây phương cực lạc, và cũng là đại diện để tán thán, giờ ra đại diện chư Phật để tán thán các Bồ Tát ở tây phương. Nếu mà tận cùng kiếp ở trong đó một trăm ngàn vạn kiếp thì cũng không thể nói hết được năng lực công đức của các người đã bản thân hay cực lạc quốc. Từ đó chúng ta mới tin tưởng hoàn thiện lời của Phật nói không có giả. Ngay vậy bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nó thay thế khi Phật tán thán như vậy, chúng ta hoan hỷ vui vẻ tiếp thọ thì thật sự là công đức của cái pháp môn này của tây phương cực lạc quá quá là thù thắng. Chỉ cần chúng ta làm thế nào mà nguyện một đời vãng sanh, tha thiết nguyện, tha thiết niệm Phật, chớ buông xả tất cả để mà thành tựu, thì năng lực chúng ta đạt được. Chúng ta qua phẩm số 32, thọ lạc vô cực. Phẩm số 30, 30 là Bồ Tát tu tiền. Phẩm số 31 là chân thật công đức. Và phẩm số 32 là thọ lạc vô cực. Được tu hành rồi, có chân thật công đức rồi, đến đến đoạn này là thọ lạc, là thọ mãn và niềm vui vô cực. Vừa thọ mãn mà vừa được lạc thủy lạc hoàn thủy, nó vô cùng vô cực. Phẩm này nói đến tuổi thọ và sự vui mừng nơi cõi cực lạc đều vô cực. Trước hết kinh nói đến chúng hội thù thắng nơi cõi ấy, khuyên khuyến dụ chúng ta nên thân trọng. Tiếp đó kinh mô tả, miêu tả những điều vi diệu trong cõi cực lạc để khuyến dụ vạn tăng. Là bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nói đến tu trì của các Bồ Tát ở đó, nói đến công đức chân thật của các Bồ Tát ở đó, thì ở trong đó Ngài nêu lên cái tuổi thọ, nêu lên cái sự vui sướng của các Bồ Tát ở Tây Phương để khuyến dụ chúng ta, để khuyên chúng ta hãy vãng sanh Tây Phương. Vì lại miêu tả những điều ví dụ trong cõi cực lạc, đã tả ra những điều ví dụ đó để cũng là khuyến dụ chúng ta nên phát tâm hoan hỷ vui vẻ. Chúng ta tin tưởng bổn sư là người đạo sư, vị thầy của mình, cho nên đó, cương quyết tối thắng để mà phát tâm dần ở bản thân Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta qua phần chánh văn. Phật cáo Di Lặc Bồ Tát, chư thiên nhân đẳng, vô lượng thọ quốc, thanh văn Bồ Tát, công đức trí tuệ bất khả xưng kiến, hậu kỳ quốc độ, vi diệu an lạc, thanh tịnh nhược thử, hà bất lực vi thiện, niệm đạo chi tự nhiên. Ở đoạn này tạm dịch là Phật bảo cho Di Lặc Bồ Tát và các hàng trời người rằng, vì ở đây là bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật đang thuyết cho đại chúng nghe, cho nên Ngài bảo Di Lặc Bồ Tát là người đương cơ đại diện cho phần sau này cùng các hàng trời và người thanh văn duyên giác. Tất cả những hàng mà chúng ta đã nói ở phẩm số 2, Ngài bảo Di Lặc và hàng trời người rằng, trong nước vô lượng thọ Phật, là trong nước của đức vô lượng thọ Phật, công đức trí tuệ của thanh văn Bồ Tát chẳng thể nói kể. Là những năng lực công đức trí tuệ của những hàng thanh văn và Bồ Tát ở tại Tây Phương chẳng thể nói kể. Cõi nước ấy là vi diệu an lạc, thanh tịnh như thế. Cái cõi đó vi diệu an lạc, thanh tịnh như thế, sao không ra sức làm lành, niệm đạo tự nhiên. Cho nên Phật ví dụ, tại sao không cố gắng ra sức để làm lành, tại sao không có niệm đạo cho nó tự nhiên bản sanh về Tây Phương, mà lại ở ở cái ta bà này, khốn khổ này, chỉ lo những cái việc không đâu do huyền ảo đó. Cho nên Phật nói không có cái việc gì mà tối thắng bằng việc niệm Phật. Là chúng ta phải thấy được cái lời này. Đoạn kinh này nêu lên cả thánh chúng lẫn cõi nước để khuyến dụ chúng ta. Nói thánh chúng ở Tây Phương Cực Lạc là những người đã vãng sanh rồi đó. Và cái cõi nước ở đó, cõi nước Tây Phương an lạc đó, để khuyến dụ chúng sanh ở đây, trời người ở đây và trời người đại diện cho lục đạo này. Ở trong đó hai hạng người là tối tâm có thể đa phần giảm sanh, còn những cái cõi khác là nó khó vẫn được, nhưng mà khó hơn là cảnh giới trời và người. Câu Phật cáo Di Lặc, Phật bảo Di Lặc ngụ ý từ phẩm này trở đi, ngài Di Lặc là đương cơ chứng. Cái phẩm này là phẩm 32, bắt đầu từ phẩm này là ngài Di Lặc là đương cơ, là đại diện là cho chúng ta, là Phật tương lai, là đại biểu cho tất cả chúng sanh trong đời tương lai. A Nan chỉ đóng vai trò phụ, Di Lặc là đương cơ chính mà A Nan chỉ đóng vai phụ. Trong phẩm 48 phẩm chót, Phật bảo Di Lặc ngã kim như lý, tuyên thuyết như thị quảng đại vi diệu pháp môn, nhất thiết chư Phật chi sở xưng tán, phó chúc ngữ đẳng tác đại thủ hộ. Là Đức Bổn Sư đã ta nay đúng như lý tuyên nói pháp môn vi diệu rộng lớn như thế này, là pháp được hết thảy chư Phật khen ngợi, phó chúc các ông thực hiện sự thủ hộ lớn. Cho nên Phật giao cho ngài Di Lặc đại diện để mà thủ hộ, để mà bảo hộ, để mà nắm lấy giữ đấy, đừng có cho nó tiêu mất, để nó trường đó, nó truyền lại cho đời sau đó. Nên đó, các ông nên thực hiện sự thủ hộ lớn lao. Như vậy Di Lặc Bồ Tát trong tương lai giáng sanh, trong tương lai mở hạ sanh ở đây, ở Ta Bà này, ắt sẽ tuân lời phó chúc của Phật mà diễn nói kinh pháp này. Nên đó, trong tương lai Di Lặc Bồ Tát ra đời để độ sanh là cũng nói cái nói pháp môn này. Chúng ta trong tam thời niệm có tụng đọc là sẽ được thủ hộ mà tuyên thuyết pháp chân tông. Ở trong đó có cái câu là đã về sau đó, ở đây sẽ được tuyên thuyết ngày Di Lặc Bồ Tát sẽ tuyên thuyết cái pháp chân tông, cái pháp chân chánh, cái tông chân chánh để độ chúng sanh ba hội ở Lâm Hoa. Nguyện tương cùng để tuyên thuyết pháp chân tông, nguyện ở trong đó cho tất cả chúng sanh sẽ ở trong cõi này sẽ gặp nhau cơ hội Lâm Hoa để ngài Di Lặc Bồ Tát tuyên thuyết pháp chân tông. Mở nhà hậu như vậy hay hơn hết là chúng ta về Tây Phương, rồi đến khi cái duyên của ngài Di Lặc thành tựu rồi đó thì chúng ta lại cùng nhau ở tâm đó, trong tam hội ở Di Lặc, từ ở Tây Phương chúng ta xuống hội Long Hoa ở đây để mà cùng nhau để xuyển dương tán thán, làm ảnh hưởng chúng hầu có thể tuyên thuyết cái pháp chân tâm này cho chúng ta độ vô số chúng ta về Tây Phương Cực Lạc. Ứng vào cái cảnh giới mà tuyên đoán là Phật Di Lặc sẽ ra đời ở tại cõi Ta Bà này. Nên chúng ta đi về Tây Phương rồi xuống thì bảo đảm an toàn mà tối thắng đi khổ hơn. Nó không có lỡ mà ở Ta Bà này nó lạc cho cảnh nợ thì thật sự muốn về hội Lâm Hoa cũng khó lắm. Nên chúng ta ở đợi nha, đợi ở tại Tây Phương, học đạo ở đó, cúng dường chư Phật đó, rồi đến cái duyên Di Lặc Bồ Tát ra đời, chúng ta sẽ xuống để mà làm ảnh hưởng chúng, giống như trong pháp hội này 16 vị vương tử đại diện cho các chư Bồ Tát ở các ở Tây Phương và các cõi nước khác, họ xuống đây để làm ảnh hưởng chúng. Trong đó 16 vị đạo phẩm số 2 chúng ta đã thấy tất cả chư đại Bồ Tát đã cũng tu pháp môn này thành tựu, và bây giờ họ có duyên để tới tử pháp hội vô lượng thọ này, hầu hầu giúp cho bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật truyền trong đó tuyên dương đại pháp này. Như vậy Di Lặc Bồ Tát trong tương lai giáng sanh ắt sẽ tuân lời có chúc của Phật mà diễn thuyết kinh này, sách hội sớ giảng câu vi diệu an lạc thanh tịnh như sau, là trang nghiêm siêu tuyệt nên đó là vi diệu. Sách hội sớ giảng câu vi diệu an lạc thanh tịnh ở đây hậu kỳ quốc độ vi diệu an lạc thanh tịnh đó, ở trong tánh tăng nó là lại có cõi nước ấy là vi diệu an lạc thanh tịnh, thì sách hội sớ giảng vi diệu an lạc thanh tịnh như sau, trang nghiêm siêu tuyệt nên bảo là vi diệu, chẳng có khổ não nên bảo là an lạc, tướng hảo tướng vô lậu, tướng vô lậu tướng vô tướng nên bảo là thanh tịnh, là ở Tây Phương Tịnh là trang nghiêm siêu tuyệt, là nó siêu thắng và tuyệt diệu trong đó nên bảo là vi diệu, và ở Tây Phương Tịnh là không có khổ não nên bảo là an lạc, ở trong đó Tây Phương Cực Lạc có tướng vô lậu không ô nhiễm, là tướng vô tướng đó, cái tướng nó không có tướng mà vô tướng nên bảo là thanh tịnh, ý nói hết thảy sự tướng của Cực Lạc đều là diệu tướng vô lậu, hơn nữa thật tướng chẳng phải là vô tướng, cho nên tướng vô lậu tướng vô tướng đó, nên nó là thật tướng chẳng phải là vô tướng, nó thật sự có tướng mà nó không có chấp tướng, cũng chẳng phải là bất tướng, nó vô tướng mà không phải bất tướng, là nó không có tướng, nó có tướng, cho nên là gọi là bất tướng không phải không tướng, nên mọi thứ hiện ra đều là thật tướng, thật tướng vô tướng mà là nó bất tướng, vô vô tướng mà là không phải không tướng, do mọi tướng hiện hữu trong cõi cực lạc đều là tướng vô lậu, tướng thật tướng nên Phật bảo là thanh tịnh. Cho nên ở Tây Phương Cực Lạc có tướng mà là vô tướng mà là bất tướng, nó hiện hữu thanh hư chi thân vô cực chi thể, cho nên có tướng mà nó không nói là vô tướng mà nó lại là bất tướng, là nó vẫn có tướng, bất tướng là vẫn có tướng, cho nên nó một cái tướng như vậy, thật tướng như vậy nên Phật bảo là thanh tịnh. Hai câu cuối của đoạn chánh kinh trên, hai câu cuối của đoạn kinh trên là hà bất lực vi thiện niệm đạo khi tự nhiên, là nói đến sao chẳng, nó nghĩa là sao chẳng tận hết sức để mà làm lành cầu sanh, nên bảo là lực vi thiện, sao mà không cố gắng, không gắng sức làm lành niệm đạo phi tự nhiên để vãng sanh. Đó, niệm đạo thì tự nhiên vãng sanh, nên đó là tự nhiên. Cho nên đó, Phật từ lại á khuyên chúng ta tha thiết, tại sao không cố gắng bỏ ác làm lành, tại sao không có vun bồi thiện căn như kinh đã nói. Ở trong đó, ở trong đó cái nền tảng của đệ tử quy, của đạo giáo, của cảm ứng thiên, của đệ tử quy của Nho giáo, cảm ứng thiên của đạo giáo, và thập thiện của Phật giáo. Ba cái nền tảng đó là cố gắng ở trong đó, nghĩa vi thiện là cố gắng thâu lực vi thiện, là không gắng sức để làm lành, là làm những cái tốt lành này đó. Rồi niệm đạo, niệm đạo từ đó mình có thể niệm lấy trên con đường chánh đạo này, trên con đường giảng sanh này, thì tự nhiên vãng sanh. Mình bảo là tự nhiên, nên nó chúng ta làm như vậy đó thì tự nhiên vãng sanh, không có khó, không có gì mà bí mật cả. Cứ từ đây mà làm, để trong đó cái năng nữa, tâm mình an định đó, thiện lành, và trong đó cố gắng luyện tập thì tự nhiên sẽ đạt thành thành tựu. Nó Phật nguyện đã thành tựu. Phật đó, nguyện ngài đã thành đạo, cho nên nó nguyện nguyện được thành tựu, và chúng ta nương vào đó thì nhất định vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Đó là lời đó, lời của Phật Bổn Pháp Sư nhắn nhủ chúng ta, khuyến nhủ, khuyến nhủ chúng ta. Sát hội sớ giảng, sát hội sớ giảng hai chữ hà bất là sao chẳng, hai chữ hà bất là sao chẳng tu thiện người ta, là lời khích lệ dẫn đến hai nghĩa. Cái hai chữ hà bất là sao chẳng, là lời khích lệ, khích lệ chúng ta. Có hai điều là, thứ nhất là xưng danh niệm Phật, đây chính là điềm lành căn bản, đó là chánh nhân vãng. Ở trong đó vừa vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Phật cũng phải cần niệm Phật, bất kể như thế nào phải cần niệm Phật. Cho nên đó điều lành thứ nhất là xưng danh niệm Phật, đây chính là điều lành căn bản. Thứ hai là rộng hành các điều thiện đó, hồi hướng vãng sanh. Thứ hai là tùy theo duyên năng lực mà làm các điều thiện, điều thiện tán thán giúp đỡ để cho tốt đẹp, thì tại sao không làm hai cái điều này? Hai cái điều này là hai cái điều căn bản Phật có khích lệ chúng ta. Hà bất, tại sao không, tại sao không làm, tại sao không làm đó là niệm Phật. Vì cái niệm Phật là căn bản, là nền tảng của đó, là cái gốc của phước báo, đó là cái phước báo tối thắng nhất trong tất cả phước báo. Nó làm đó là thiện lành nhất. Và ở trong đó khi niệm Phật xong rồi, có thời gian rảnh, có duyên thì làm lành giúp đỡ mọi người. Vì vậy cái đó nó tương ưng tâm của mình, hành động của mình, ý niệm của mình tương ưng với câu niệm Phật. Đó là mình làm như vậy đó, thì trước tiên là nhất hướng chuyên niệm, sau đó thì làm những cái công đức để mà giúp đỡ chúng ta, nên như vậy nó sẽ thành tựu. Đó là nó, mình không có ngại gì, không có tính toán mà thua thiệt thắng hơn, mà trong đó có duyên là làm giúp đỡ chúng ta đó, kết duyên với chúng sanh để có thể vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì đó là điều kiện tối thiểu. Cho nên đó, chúng ta phải sao Phật nói hà bất, ngài khuyến khích tại sao là không niệm Phật, tại sao không làm lành để mà vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Ngài đã diễn tả ở trong đó khoảng 30 là Bồ Tát tu trì, là những người đã sanh Tây Phương Cực Lạc quốc đó, để tu trì như vậy đó, sẽ tu hành như vậy và chân thật công đức, là tu hành và đạt được chân thật công đức dù có trăm ngàn vạn kiếp Phật nói lên cũng nói không có được. Cho nên đã diễn tả những cái tối thắng thù thắng quý vị đó cho chúng sanh thấy rồi. Ngài nói tại sao đây ta biết rồi, hiểu rồi, tại sao không chịu niệm Phật, tại sao không làm lành để mà có thể tự nhiên vãng sanh Tây Phương, không có khó. Thì cần chúng ta thấy việc làm thiện, mình giữ tâm lành đó, làm thiện giúp đỡ mọi người, sau đó niệm Phật, anh thấy không có gì là khó. Mình đó, dẹp tới phiền não nghiệp chướng tập khí của mình để có điều lành nó phát lên lên rồi đó, đối với mọi người dùng cái tâm thiện xử sự, mình làm đấy từ tâm tốt, lấy cái tâm giả tâm dối gian làm chi cho nó nghiệp tội, phải xử sự cái tâm ấy, chân thành thanh tịnh ở các tâm nó thiện lành đó giúp đỡ mọi người và từ đó hoan hỷ vui vẻ được các môn nó đơn giản dễ dàng rất đã như vậy, không có gì khó. Nên chúng ta vô được rồi, mình đã thấy rồi thì thấy tự nhiên cái căn tánh tốt đã từ bao nhiêu kiếp hung trầm bây giờ nó hiển hiện, chúng gặp được pháp môn tốt, gặp được cái phương tiện tốt, gặp được cái kinh này, kinh chú giải này, cho nên cái thiện nó phát khởi ra tự nhiên. Nó tự nhiên và chúng ta đi lương theo cái đường thiện đó mà sinh hoạt để mà sống cho cuộc đời này, tự nhiên hoan hỷ vui vẻ câu niệm Phật, nó sẽ chuyển đổi cảnh giới phương tiện toàn cảnh để cho nó đỡ hoa. Con người hoan hỷ vui vẻ, không bệnh tật ốm đau đó, tâm trí tinh thần thì sáng suốt rõ ràng. Mình muốn như vậy đó. Chúng ta cũng muốn cầu như vậy mà lại không biết làm, phải đến khi bệnh nó phải đi kiếm thuốc để chữa trị phiền, vậy mình giữ hoan hỷ vui vẻ. Mà khoa học chứng minh rằng là cái lòng thương yêu, cái lòng quan hoài nghĩ đến chúng sanh, yêu thương chúng sanh, nó tiêu diệt hết tế bào ung thư. Tế bào ung thư nó chứng minh là những cái năng lượng nó phát ra đó, nó làm cho những con tế bào xấu nó đi hết trơn, sanh ra những con tế bào tốt. Vì khoa học tiến triển, người ta đo được cái năng lượng, cái từ trường phát ra của thân thể chúng ta là do những con tế bào nó phát ra. Mà hãy mà tâm yêu thương hoan hỷ vui vẻ thì nó sinh động, nó phát ra và người ta đo được, và người ta nghĩ là trái tim của mình đó nó phát ra năng lượng rất là tốt, nó chữa bệnh và nó tỏa ra năng lượng và giúp cho cái đầu nó thông, cái làn sóng gì chả biết ở trong tim đó nơi mà cái từ trường nó phát ra, nó xông lên nó đầu và người đó hoan hỷ vui vẻ. Thì chúng ta tập đó, chúng ta vậy nương theo pháp môn tịnh độ, nương theo năng lực của Phật, ngài đã tu thành tựu rồi, chúng ta cái nguyện quan có rồi, mình đã hoan hỷ vui vẻ niệm Phật thì tự nhiên cảm đến cái nguyện lực của mình làm quan hệ vũ trụ chuyển đi đó, đúng vào đó cái nguyện của Phật là khi niệm Phật đó thì nó thứ nhất thân thể khỏe mạnh, đó thứ nhì tinh thần sảng khoái, đó ba không bệnh hoạn, và cuối cùng đó là xong không chết. Cuộc sống của anh chị đã bao nhiêu bình thường chúng ta tôi mà tinh thần thân thể khỏe mạnh đó, đó là cái kết quả của chúng ta. Nên mình làm như vậy tất cả con tế bào đó nó sống, nó sinh động, nó hoạt động, và cái từ trường người ta đo nó cả người niệm Phật đó, cái từ trường nó đo đến mấy trăm. Mà người á mà bị ung thư đó, cái từ trường dưới 200. Mà người gần chết là cái năng lượng đó, đo đó còn mấy chục à. Không cho nên người mà yếu xìu mà nó đi ai mà nó muốn gần chết đó, cái năng lượng nó phát ra rất là. Mà hãy mặt người khỏe mạnh, vui đời hoa hỷ đó, thì cái từ trường nó phát ra mấy trăm. Cái bà Teresa, cái bà ở bên Ấn Độ đó, mà bà mẹ Teresa đó, từ trường của bà đo đến 700. Mà không biết sao cái Facebook nó nói vậy, mà không biết là lúc đó chưa có máy làm sao đo mà 700. Bà chết mấy chục năm rồi mà lúc đó chưa có máy làm sao biết ra nữa. Nhưng mà cái ảnh hưởng năng lực của bà khi tiến vào hội trường đó, nó mát mẻ, nó làm cho người ta hoa hỷ gì đó. Giống như năng lực đó, năng lượng của hòa thượng của mình đang ồn ào ở trong hội trường đó, hòa thượng xuất hiện và bước vào trong đó, cả hội trường đều tỉnh dậy, đứng dậy và chắp tay và thấy như quang minh của Phật xuất hiện. Đó là năng lực của người tu hành bản thân, nó tỏa ra làm ảnh hưởng mọi người. Và chúng ta thấy đó, người ta có cảm giác nếu một gần một người lịch sự, thấy không, nó lịch sự tốt đẹp, nhưng mà ông đó lại là sát thủ, mình không biết, mình đến gần nó hay năm nhìn lịch sự ăn bận á đẹp tao, mà đến gần xong nó sợ sợ vì cái từ trường sát thủ tỏa ra làm cho mình sợ. Tao ở gần á một cái người mà ở Sinuro, ở cái chỗ mà đã tan đó, thì cái mặt cái ngày nào nó cũng căng căng, nó lạnh. Mấy người làm ở nhà hoàng đó, mặt nó lạnh lắm, nó không, nó cười cười nhưng mà nó sao nó trơ như đá vậy đó. Người ta cũng tử tế chứ không có gì á, nhưng mà mình thấy sao mà nó lạnh. Đó là âm khí quá nhiều, thì sống gần á với nghe chết á, cho nên á họ bị ảnh hưởng âm khí. Mà gần á những người mà ở trong đó đồ tể sát hại chúng ta thì sợ sợ lắm. Những người giết bò giết heo đó mà họ ăn thịt ấy, mình tự nhiên thấy sợ đó. Có người kia hồi xưa chưa làm gì đi giết bò, ông làm đồ tể đó, ông ngồi trong cái ghế rồi con bò vô, ông cầm cái súng này, cái súng tay đó, để vô cái đầu con bò bấm được bụt người ta là con rồi cuộc sống. Rồi ông tháo ra lấy cái viên đạn ra cho viên đạn khác, ông bật lại để con bò đi qua bấm cái bụt. Mà hôm nay là ông bấm mấy thằng con bò, cho nên cái xác ý nặng lắm. Nó năng lực cái từ trường nó phát ra, cho nên mình nhìn ngắm Phật, mình niệm Phật, mình tha thiết hoa hỷ với Phật, thì từ trường mình chuyển biến. đó, cái đó nó đó niệm Phật đó không già không bệnh và cuối cùng là thuận tiện đó, nó có. Còn em bây giờ người ta chứng minh được gì? Mà nếu người ở mình đó thì cái tư tưởng rất yếu, mà người nào mà gần chết thì cũng rất yếu, mà người khỏe mạnh nó sẽ cao rồi, mà người niệm Phật nó há nghĩ như vậy nó lại cao. Cho nên chúng ta tăng cái từ trường của mình, hãy sống á, rồi khuyên hãy sống trong thương yêu, đừng có nhăn nhó, đừng có cao có, đừng có chán đời, thì tự nhiên cái từ trường nó khác, nó ảnh hưởng và mình không hiểu được. Mà Phật nói là một niệm xuất sanh vô tận, châu biến pháp giới, bao hàm hư không. Cái tư tưởng ý niệm này, cái tư tưởng ý niệm niệm Phật này nó cũng tương đương như vậy. Giờ người ta có máy đo được không? Ở con bên Đài Loan nó chế cái máy đó mấy năm rồi, nó đưa nó tới gần mấy người như nào là biết người đó có bệnh hay không đó. Mà người nào mà có công phu cao, có tu luyện đó, họ nhìn vô là biết cái năng lực của mình, người đó như thế nào. Họ chưa có cầm cầm tay, chưa có khám mà biết người đó có bệnh đó, nhìn nữa là biết từ từ đó. Cho nên đó, chúng ta thấy khoa học càng ngày càng tiến, nó ứng dụng vào Phật giảng học. Nên đó, chúng ta tha thiết làm thì ảnh hưởng đến cuộc sống của ta, và trong tương lai bản thân về Tây Phương Cực Lạc là viên mãn hoàn toàn đầy đủ không thiếu. Cho nên á, nên làm việc lành để hồi hướng về tịnh độ và tận lực cầu vãng sanh, thì gọi là lực vi thiện, là lực vi thiện, là cố gắng để làm thiện. Giảng như vậy rất hay. Tiếp đó ngài nói là tình ảnh sớ, ngài là tình ảnh nói tự nhiên vãng sanh chính là niệm đạo chi tự nhiên. Giảng như vậy quá vắn tắt, cách giải thích của hội sớ hay hơn, chỉ thẳng ra chỉ nói là tự nhiên niệm đạo khi tự nhiên là quá ngắn, không có đủ câu, không có đủ ý, mà hãy giảng như hội sớ nói là xưng danh niệm Phật là cội gốc của làm lành, và đó là chánh hạnh. Nhớ nha, xưng danh niệm Phật là cái gốc của cái việc lành, anh làm việc lành mà đó là ngọn, mà anh niệm Phật thì đó là gốc. Nó gốc nó từ gốc nó vững chạy thì tự nhiên nó sanh ra cành lá, mà cành lá nó sanh ra xăm xum xuê mà nó không có gốc 3 ngày nó héo. Cho nên nó chúng ta phải từ cái gốc này mình nuôi dưỡng, dùng tâu niệm Phật cho đó, nó nương vào nguyện lực của Phật để nó trưởng dưỡng những cái việc làm. Và khi mà cái đất nó ra rồi đó thì cái việc làm tự nhiên nó khác, mà việc ác tự nhiên nó tự nhiên. Cho nên đó, xưng danh niệm Phật là cội gốc của các của làm lành, và đó là chánh hạnh, rộng làm các điều thiện để hồi hướng cầu được vãng sanh cũng là làm lành, nhưng chỉ là trợ hạnh nha. Rộng làm các điều thiện rồi hồi hướng cầu được vãng sanh, nói mở niệm Phật là chánh hạnh của việc thiện, là cái gốc của việc thiện. Nên niệm Phật là công đức tối thắng vi diệu, mà mình phải cộng thêm nữa là đối với việc làm việc thiện ở trong đó hoan hỷ vui vẻ sẵn sàng là, thì đó là tốt đẹp. Ở trong đó chánh hạnh cũng tốt mà trợ hạnh cũng tốt, mà có chánh hạnh rồi thì nhất định phải làm trợ hạnh. Vì cái cây nó lớn nó mọc ra rồi thì những cái cỏ ở dưới nó không lên được, cho nên tự nhiên á nghiệp chướng thì ngập. Mà chúng ta vô được chánh hạnh rồi thì mở bản được. Nó việc là thiện lành đó, chúng ta nương theo đó để mà làm tư duy mà làm thôi. Mà cái việc chánh đó vẫn là niệm Phật, giữ câu niệm Phật để từ từ nó tăng trưởng lên, duyên nó tới rồi thì mình chuyên niệm Phật là đạo hạnh. Làm việc lành chưa biết bằng thành lắm. Ở Việt Nam có mấy người lớn ngày xưa đó, họ lành, họ biết được ngày giờ ra đi, nhưng mà bản thân người ta không biết, người ta không có niệm nữa, cuối cùng 10 niệm không niệm được. Nhưng mà bạn biết bắt đầu được ngày giờ ra đi mà có thể lên được cõi trời cũng là này, nhưng mà phải niệm Phật thì mới ra khỏi tam giới, mới ra khỏi được ra. Còn việc thành những người xưa đó ở Việt Nam đó, có nhiều người biết ngày giờ ra đi, họ hoan hỷ vui vẻ, họ sống rất là bình dị, rất là an ha, an cư trong đó, họ làm đó đi á hoan hỷ vui vẻ, đó là cái niệm Phật. Nhưng mà phải có niệm Phật thì lúc đó nó nguyện lực của Phật mới tiếp dẫn chúng ta vào. Cho nên ở đây chánh hạnh lẫn trợ hạnh, chánh phụ phân minh chính là ưu điểm của hồi sớ. Đến cái ý đạo chi tự nhiên, ở trong đây á, trong kinh điển nói niệm đạo chi tự nhiên, đạo chi tự nhiên sách hồi sớ giảng nêu ra hai ý nghĩa. Một là dùng tha lực, là lực của Phật để vượt thẳng khỏi tam giới, đó là tự nhiên. Khi mình chánh niệm Phật rồi đó, mình không bị cái nguyện lực đó, cái lực của Phật đó, nó tự nhiên nó sẽ đưa mình đi về tịnh độ. Đó là cái ý thứ nhất, là dùng tha lực để vượt thẳng khỏi tam giới. Tự lực của chúng ta nhảy là đường ở đó mà mình bay lên trời chưa được nữa, sao mà nhảy tịnh độ? Đó là tha lực, nó giúp mình vượt thẳng về tịnh độ. Mở đây chúng ta thấy đánh phá bao nhiêu ý kiến, đi bằng cái gì, ai đi bằng như thế nào, đi như thế nào, thì thật sự người ở niệm Phật đó chỉ là ở dưới đất thôi. Mấy bà cụ đi còn chưa vững nữa, làm sao mà được? Cho nên tha lực nó sẽ giúp chúng ta vượt thẳng ra khỏi bàn giới. Để đó cho nó, cho chúng ta thấy giải quyết vấn đề khoa học. Vậy ai đi, người nó nằm đó rồi cái gì đi, thì trong đó cái hồn nó biến thành chân tánh, nó biến thành thành ánh linh, nó không phải là cái ai lại giác thức được, mà nó biến thành giác linh để mà vượt lên, đi lên hoa sen mà nó thành tựu. Cho nên dùng tha lực để vượt thẳng khỏi tam giới, cho nên là tự nhiên, khỏi cần lo công phu năng lực gì hết, mà khi niệm Phật, khi làm thiện như vậy thì tự nhiên tự vượt thẳng ra khỏi tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, ra khỏi lục đạo, từ nhân mình là ở người, mở vượt qua thiên 28 tầng trời để ra khỏi tam giới. Mà khỏi tam giới là vượt qua khỏi tứ thánh giới, A-la-hán, Bích Di Phật, Bồ-Tát và quyền tựa, và Bồ-Tát và Phật ở trong thập giới vượt qua. cái này nhá, nhờ nguyện lực của Phật mà kéo chúng ta khỏi thập tập vậy. Chúng ta ra khỏi khỏi đi lên trời chưa được, trong trời ở khỏi dục giới này chưa lên được, làm sao mà có tư cách đi đi qua lục đạo, đi qua tứ cảnh giới thập giới đó. Cho nên tự nhiên hai, cho nên nhờ nguyện lực mà tự nhiên xuất sanh đó. Là nó giải quyết vấn đề đi vào cái gì, đi như thế nào thì nguyện lực của Phật an bày và Phật tứ tứ tiếp nhận chúng ta, nên là tự nhiên. Hai là do vô vi vô tác nên là tự nhiên, là không làm nó không làm, không có một cái phương cách gì để đi, nó là vô vi vô tác nên là tự nhiên. Tự nhiên cái tâm tánh nó như vậy đó, chuyển biến như vậy. Thì nhân nghĩa thứ nhất là chánh yếu, nghĩa thứ nhất là nhờ nguyện lực của Phật là tha lực để vượt hẳn khỏi tam giới. Cái nghĩa thứ hai là vô vi vô tác nên tự nhiên, là không khởi ý niệm, không khởi hành động tác vi nào mà tự nhiên. Cái nghĩa thứ hai nó hơi mơ hồ, phải cần có công phu. Mà nghĩa thứ nhất là nhờ tha lực của Phật để mà nhích chúng ta về đây. Nhân nghĩa thứ nhất thật là chánh yếu. Thì vì điểm màu nhiệm của tịnh tâm thật đúng như sách yếu giải nhận định. Sách yếu giải là của Ngài Mậu Ích. Ở trong đó Ngài nhận định từ sự kỳ đạt được lý kỳ, nên chỉ cần thật thà niệm Phật thì tự nhiên đạt được lý như vô tác vô kỳ. Yếu giải nói từ sự kỳ là Phật. cái sự tinh tấn biên mật niệm Phật mà không cần tiểu lý, sự kỳ. Còn lý kỳ là hàng đã học nó khá hoàng Bồ Tát, từ cái lý họ thì họ dùng cái lý trong đó là Phật, ta Phật là một, cho nên nó khi ta niệm Phật là Phật đó. Mấy người lớn tuổi già đã không cần, chỉ tha thiết niệm Phật. Sự trì tức là lý trì, từ cái năng lực chuyên nhất để niệm Phật nó biến thành trong đó thành lý trì, cho nên nó từ sự trì nó đạt được công phu gọi là công phu nhất tâm bất loạn, sự nhất tâm bất loạn. Nhưng mà sự trì cũng tức là lý trì, cho nên họ niên mật chuyên nhất niệm Phật không gian tạp thì nó chuyển biến thành lý trì, thành lý nhất tâm bất loạn, tương đồng với thực báo trang nghiêm đạo của Bồ Tát. Mà sự trì thì đến cảnh giới của đó, cảnh giới của A-la-hán cảnh giới sự trì nó là phương tiện thủ nghiêm đạo. Mà lý trì mới đạt được mới được thực báo trang nghiêm đạo. Còn vào khu chúng sanh được tông khu thành kiến đó thì đã vô cảnh giới phàm thánh đồng tu đó. Cho nên nó tùy biến anh tùy, bất luận là lý tùy hay sự tùy mà nó miên mật thì cũng được được vào lý nhất tâm bất loạn. Nên chỉ cần thật thà niệm Phật, chỉ cần thật thà không xen tạp không hoài nghi mà niệm Phật thì tự nhiên đạt được những điều vô tác vô vi của sinh lý tâm bất loạn. Cả hai thuyết vừa nêu lên đều là lập luận dựa trên bản nguyện dịch đó. Hai cái thuyết vừa trên là nhờ Phật lực gia trì và vô tác vô vi tự nhiên thì lại là do bản nguyện dịch dịch là câu kinh trước, trước câu niệm đạo chi tự nhiên, chỉ thấy trong bản niệm dịch, trong hai bản Ngô dịch và Hán dịch, tiếp ngay sau câu niệm đạo chi tự nhiên là cả một đoạn văn dài thuộc lại chi tiết về công đức của Bồ Tát ở cực lạc và cõi nước tự nhiên tối thắng, hồi bản chọn lấy ghép thành phẩm này. Cho nên ở đây công đức năng lực của những người được tán thành được nói ở phẩm này, niệm đạo chi tự nhiên đó. Do đó trong hội bản ngay cao, ngay sau chữ niệm đạo chi tự nhiên, ta thấy có đến 8 chữ tự nhiên đó, tự nhiên nghiêm chỉnh, tự nhiên vô vi, tự nhiên bảo thủ, tự nhiên trung, tự nhiên tướng, tự nhiên chi hữu căn bản, tự nhiên quan sát tha hồ, tự nhiên thiên tùy, đủ thấy hai chữ tự nhiên rất là trọng yếu. Thì ở trong trong đây chúng ta thấy trong cái phẩm này có nhắc nhở đến nhiều chữ tự nhiên. Sao cái tự nhiên sao cái niệm đạo chi tự nhiên đó, cái đoạn sau sẽ nói đến 8 chữ tự nhiên nữa, là vốn dĩ nó như vậy đó, không phải tạo dựng, không phải thành lập, mà khi mà nó phiền não nghiệp chướng nó tiêu rồi thì tự nhiên nó trở về, tự nhiên trung, tự nhiên tướng, tự nhiên chi phủ căn bản, tự nhiên quan sát tham vọng, chuyển biến tối thắng, ốc đơn thành thức bảo, họ ăn vật thành ở như đạo tạo mình. Cho nên chúng ta tự nhiên đó, vốn dĩ là thành Phật, nó là thành Phật, trên bao nhiêu năng lực, thần thông, trí tuệ, cảnh giới đều hiện ra, tự nhiên không cần phải phải làm cái gì. Nên ở đây pháp môn này anh niệm tấn nhân từ tất cả tự nhiên Phật, nguyện lực của Phật đã làm, trong đó gọi là chúng ta thấy Tây Phương Cực Lạc chánh báo, chánh báo công đức trang nghiêm, y báo công đức trang nghiêm và Bồ Tát công đức trang nghiêm, tất cả tự nhiên nó nói vậy đó. Ở Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà từ chánh báo, từ pháp thân của ngài biến thành y báo, là y báo là cái hoàn cảnh sống, là cái nơi chỗ nơi đến, là cái nhà, là cái nơi ở, và chánh báo là Phật đó. Thì chánh báo y báo có rồi thì khi mà người về ở Tây Phương Cực Lạc, người về được Tây Phương Cực Lạc thì được y báo chánh báo này hung đúc, cho nên tự nhiên nó thành á, nó thành tựu hết. Mình khỏi cần học mà tự nhiên năng lực của Phật truyền qua cho mình đó, công đức truyền qua cho mình. Giống như ở đây chúng ta thấy ướp hương, trà mà ướp hương thì nó thành cái trà, trà sen, ướp hương sen rồi thành trà sen. Ướp hương là để trà vô cái thùng, rồi trong đó để hương vô, để hoa vô, rồi ủ lại, thì cái hoa đó nó sẽ truyền cái hương vào trong trà, thành cái trà súng, trà sen, trà bông gì đó, nó đều đó. Thì chúng ta vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, đi vào cái chánh báo là Phật A Di Đà, y báo là như là cái thùng trong trong đó đó, ngài biến hiện ra. Cho nên mình vào Tây Phương là nhiễm hết tất cả cái phương này, đầy đủ năng lực, công đức, trí tuệ của Phật A Di Đà. Nó không phải là chỉ chánh báo thôi, chánh báo mà không có y báo, không có hoàn cảnh đó, nó tỏa ra hết. Mà ở trong đó y báo là cây cũng biết tác, nước cũng biết tác, rồi á vạn vật cũng quy pháp là y báo đó, nó cộng với chánh báo là Phật A Di Đà đó, cho nên người đó tẩm nhỉ. Nó ở ở Mỹ đó, người ta thích hút thuốc xì gà, cái gà lớn đó, mà thuốc xì gà nó làm rồi người ta mua về nó để vô cái nhà bằng gỗ đóng kín lại trong đó, ai mua thì vô cái nhà đó, vô kéo cửa ra rồi đóng cửa lại rồi vô đó thử, thì cái mùi của thuốc xì gà nó vẫn nó thấm vào cái điếu thuốc xì gà đó, nó không có bay đi, vẫn giữ hương vị rất nhẹ. Cho nên cái tiệm bán xì gà đó nó tìm nhỏ xíu mà, mà trong đó bao nhiêu thuốc xì gà nó để nữa. Thế thì ở trên nó mò nó cái chỗ này nó bán, bỏ bán cho những người giàu, người có tiền đó mua thuốc xì gà đặc biệt đó. Thế là trong đó thuốc đó nó để ở trong phòng đó không có bay hơi, bao nhiêu cái chất từ thuốc xì gà đó nó thấm vào trong thuốc, cho nên xì gà nó không có bay. Và cái điếu xì gà nó làm của hai cái hộp cũng ngon lắm, mấy người đó mấy người đó già già hút cái nó đó. Thì ở Tây Phương Cực Lạc chánh báo là Phật A Di Đà, y báo là hoàn cảnh ở Tây Phương, và Bồ Tát là những người đã đi chánh nó. Cho nên là chữ tự nhiên, nhưng tự nhiên nghiêm chỉnh, tự nhiên vô vi, tự nhiên bảo thủ, tự nhiên trung, tự nhiên tướng, tự nhiên chi phủ căn bản, tự nhiên quan sát tham hồi, tự nhiên đó, sở thiên tùy đủ hết. Hai chữ tự nhiên này rất trọng yếu, và chúng ta sẽ coi mấy chữ này sẽ như thế nào ở trong bộ hành Phật. Nó tự nhiên, nó vốn sẵn có, không phải tự nhiên có, không phải tự nhiên á, cái người này á phàm phu nó tự nhiên nó được lên ngôi vua đâu, mà nó của nó vốn là thái tử, cho nên tự nhiên nó phải lên ngôi thôi. Còn thường dân làm sao mà lên ngôi được, anh phải chiếm nước, anh phải đã đánh gục thì mới lên ngôi. Còn cái này tự nhiên nó là thái tử rồi, về cái nó thành tựu rồi, nghĩa là chúng ta vốn dĩ là Phật rồi, bây giờ niệm Phật để cho phiền não nghiệp chướng nó tiêu thì nó lộ ra cái tánh tự nhiên, à sự tự nhiên thành tựu. Tự nhiên là vốn sẵn có, mà giờ chúng ta quên nó, mà cứ đi lâm rủi ở trong ta bà, lâm rủi trong sanh tử mà không biết mình có đủ năng lực như vậy. Phật đã dùng cái phương tiện khai mở cái tự nhiên cho mình, tự nhiên nó tự nhiên. Nên nó chúng ta thấy người nào tin tưởng được này thành tựu, tin ta vốn chỉ là Phật, bây giờ niệm Phật thì nó đương nhiên phải thành Phật. Cho nên nó trong Di Đà Yếu Giả nói cái duyên thành Phật của chúng ta là chín mùi, cho nên Phật mới tiếp thuyết kinh, thuyết kinh A Di Đà, thuyết kinh vô lượng thọ. Ai nhận được cái này công đức năng lực quá, Phật có công đức quá lớn. Mà chúng ta thấy tại sao làm Phật là giác ngộ đó, không còn mê nữa, không còn sanh tử nữa. Còn chúng ta đi chạy vào sanh tử khổ đó. Còn nó tự nhiên trong đó thành tựu là cái gì cũng có, nó chỉ như vậy. Nên đó, mục tiêu của chúng ta là nhập vào cuối cùng là Đại Bát Niết Bàn, hay là cái cảnh đầy đủ năng lực trí tuệ mà vẫn tịch tỉnh, không khởi tâm, không nói động niệm. Thật tướng là tướng thật của vũ trụ đó, nhân sanh đó, vũ trụ là hoàn cảnh môi trường, nhân sanh là chúng sanh trong đó, vô nhị là không phải hai, thật tướng nó không phải hai mà cũng là vô bất nhị, cũng phải là không phải không phải. Vì thế toàn thể làm y báo chánh báo, làm pháp thân, làm báo thân, làm tự, làm tha. Toàn thể cái chân tâm bổn tánh đó, nó làm y báo, nó làm chánh báo, nó làm pháp thân, nó làm báo thân, cũng là nó, cũng là chân như thật tướng, làm tự, làm tự, mà làm tha, làm người khác cũng là nó. Cho đến người nói pháp được nói, người nói pháp và cái pháp được người đó nói, kẻ độ, người được độ, người tin, vị Phật được tin, người tin pháp môn này và vị Phật đó, được người đó tin. Người phát nguyện là người hành đã phát nguyện, và điều phát nguyện người trì niệm Phật đó, và cái danh hiệu được trì là A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cái danh hiệu người vãng sanh, cõi được vãng sanh về, người khen ngợi, vị Phật được khen ngợi, không gì là chẳng được chánh ấn thật tướng tinh tận. Tất cả là một thể không phải. Cái đoạn văn này rất là quan trọng, mình phải thấm mới được. Thì toàn thể vũ trụ đó nó một thể, giống như chúng ta thấy nước, nước đá, nước đá cũng là nó, nước đá bào cũng là nó, nó nóng cũng nó, lạnh cũng nó, mà để vô ly cũng nó, mà để vô thùng cũng nó, cũng là nước. Cái gì là lấy cái xô múc, à, xô nước, nó là nước đó. Mà lấy mà mình nó phun ra cho nó thành đá xuống đó, cũng là nó. Cho nên làm mọi vật dùng nó đủ diệu dụng cũng là nước, cũng ở dưới sông, dưới biển này. Cho nên nó Phật nói nha, vị Phật mình được niệm, mình niệm vị Phật đó, mà người niệm Phật đó, rồi cảnh giới người đó về, rồi á, nơi tới, tất cả đều là một thể. Cái thì tự, cái thì tha. Tự là mình, tha là người khác, hay là Phật ở ngoài là tha, ta là người, đều là một thể. Cho nên mình với Phật là một không hai. Nước nào cũng là nước đó. Cái xô nước này múc lên thì là tự, nhưng mà đổ xuống sông lại nó là tha, nó trở lại nước của sông rồi. Thấy ha? Phải mà múc lên đó thì nó riêng, nhưng mà bỏ xuống nó chung đó, cũng là nước đó. Nhưng mà thấy ly nước múc múc ca nước, múc lên là ca nước, nó khác với cái nước của sông. Nhưng mà đổ xuống cái thì nước ở trong ca, nước ở sông là một không hai. Nó dịu dụng như vậy đó. Mà hiểu được thấu cái này thì chúng ta coi tất cả chúng ta đều là một thể, không còn phân biệt. Tùy nào tự nhiên mình biết nó cũng là nước, mình cũng là nước, mình đổ lại nó thành một thể, tại sao ghét nó? Cho nên hiểu được Phật pháp rồi, cả đều hóa như vẻ hòa với niệm Phật đến khi nào mà thấy mọi người là Phật thì mình thành động đó. Đâu Phật trên đâu có tư tưởng xấu đối với Phật đâu, mà phải hoa hỷ vui vẻ tha thiết cho Phật đó. Tổ hiền Bồ Tát đó, trong đó đây, trong đó mỗi vi tàng, mỗi một hột bụi đó đều có Phật trong đó. Cho nên ngài cung kính lễ kính. Thì trong học bụi này có Phật nè, tại sao đâu có phải bỏ Phật này được đâu. Không có dùng cái tâm á, không có cái dùng cái tâm á xấu đối với hạt bụi này, vì trong đó có Phật mà. Chúng ta thấy hình Phật kịch cung kính, thấy cục đất là lẽ có thường, nhưng mà cục đất trong đó có Phật đó. Trong là vi trần có Phật má. Trong Thổ Hiền Bồ Tát đó, ngài đó nhập vô yêu nhất trần trung trần xuống đều có vô lượng để cúng dường, và cái này á dễ tu được như vậy là quý đại thừa, không còn hơn được, không còn chi trẻ mà tâm của mình tha thiết tinh tấn. Mình nói một câu khác, thân này nè, cái thân của ta là chỗ nào thích chỗ nào ghét, cái thân của cái gì nè chỗ nào thích chỗ nào ghét, cái chỗ này á ghét quá tắm không kỳ nó, không dội nước cho mình chết. Có khi nào có cái ý nghĩ này không? Mà tắm là ta tắm hết rồi, từ đầu đến đến chân chứ, có biểu chỗ này ghét nó quá, cái chân này đi đi đất không à, không cãi nó để ra đi, không kỳ nữa, đâu có bao giờ có ý nghĩa đâu à. Nó là một thể đó, mà chúng ta thì trong một thân này là thể, mà nó mở rộng ra vạn vật vũ trụ là một thể, có chỗ nào ghét nữa đâu. Mà có cái chuyện có khi nào mà ghét mình không? Con mắt này á, con mắt này dở quá, thù ghét nó, không có lo nó, lo con mắt này. Đúng là người mê đó, chúng ta mê đó, nhưng mà không giác đó. Nó muốn là một thể mà. Cái tay này ngứa, bị mũi cắn ngứa thì sao? Khoan đã, đợi tu pháp Bồ Đề Tâm tớ giải cho. Có ai nói vậy thôi à? Tự nhiên là ngứa thì tự nhiên tớ xoa, chứ còn đó nó phải phát Bồ Đề Tâm để tớ xoa cho nó à? Đó là một thể. Chúng ta hướng như vậy đó, để chỗ nào đau đó khoa để phát Bồ Đề Tâm tớ lo, còn chưa phát Bồ Đề Tâm lá điện. Nó bị bình ngu nó vậy đó, mình nó là mê nó như vậy đó. Còn Phật Bồ Tát thấy chúng sanh khổ à, để xòa không, vô duyên đại từ đồng thể đại từ, nó là một thể. Còn bây giờ chúng sanh thấy người á, nghèo á, để đợi phát tâm bồ đề dừng nó móc ví ra nè cho miếng nè, thì nó không phải nó còn phân biệt nữa. Nên khi mình ta vô cái lý đại thừa này thì tự nhiên mình thấy bạn được thấy yêu, yêu thương yêu tất cả từ bi, và ở trong đó từ bi như vậy thân thể mình nó không có ung thư nữa. Ung thư vì tư tưởng của mình ghét nó, cho nên không yêu thương, không hoan hỷ, nó biến thành ung thư. Mà ra trong đó hoan hỷ vui vẻ đó thì ung thư hết đó. Có người ung thư gần chết rồi, ông mới chuyển ý nghĩ, chuyển ý nghĩ là thương yêu, tha thiết, và coi những tế bào trong người đều là tốt đẹp. 3 tháng sau tế bào ung thư đi, nó tìm thì có cái dịch đó của tiến sĩ đó, nó phát hiện đó, thì lấy giỏi mai mốt gửi qua cho để anh ra để coi để đọc cái đó. Tiến sĩ khoa học đã tìm được cái này, cho nên nó tư tưởng của mình đóng vai trò quan trọng vào cái thân thể và cái sinh hoạt của mình. Mình hoan hỷ vui vẻ mà niệm Phật, hoan hỷ vui vẻ mà về gần kề với Phật A Di Đà, hoan hỷ vui vẻ vào các cảnh giới của mình, trong đó tránh bỏ y bỏ trang nghiêm đầy đủ, và chúng ta đặc biệt là tìm thấy được những cái công đức nhận được rồi, mà tự nhiên nó thành đó, không có vốn gì là vốn gì, chúng ta đã là Phật, bây giờ quay trở lại thì thành tựu thôi. Vì vậy sách hội sớ còn coi đạo vô vi vô tác là đạo tự nhiên, lại còn xem tha lực pháp môn, hễ vượt đó, hễ vượt thoát vãng sanh liền chứng nhập ngay là tự nhiên. Giảng như vậy đều nói lên ý chánh chánh yếu của trung đạo. So ra tuy lời văn có khác với lời giảng của yếu giải, nhưng chỉ tương nhưng ý chí tương đồng, nương theo tính nguyện kỳ danh, nương vào tha lực đại đạo liền được vãng sanh cực lạc. Kỳ danh chính là niệm thật tướng, là con đường trang nghiêm để thể vượt thoát liền chứng nhập ngay. Con đường như vậy pháp tánh của nó vốn sẵn tự nhiên, nên nó có sẵn rồi. Quý vị quay về là hành động đó, quay về là hành đó, quay về là thần thông dị dụng đó, lục tổ huệ năng đó, là người bình thường mà khi ngài quay về đó, ngài là năng lực thần thông là tự nhiên, tự nhiên nó xuất hiện ra, không họ tự biết hết đâu, mà có thể thu phục, thu phục được con rồng nữa, cái rồng nó bay lên nó trong cái ấy, ngài thu phục nhốt ở trong trại, có năng lực thần thông được. Họ ông đâu có dùng á, đâu có luyện tâm đâu, đâu có võ đâu, nhưng mà khi nhỏ ngộ được nó năng lực, cho nên đó là tự nhiên vốn sẵn mỗi giờ mình cuộc ráng trở về của chúng ta hoàn thiện. Chỉ một câu niệm Phật thì tâm này là Phật, bây giờ tâm này là chịu niệm Phật thì tâm này sẽ là Phật trong một tương lai. Bao nhiêu thần thông diệu dụng chúng ta bản sanh rồi thì tự nhiên nó phục hồi lại trở cõi. Chúng ta tạm dừng ở đây, xin mời quý vị chúng ta cùng chắp tay lại để người hồi hướng, người những quy mạng với A Di Đà Phật, quy mạng lễ A Di Đà Phật ở phương Tây thế giới A Lạc, con nay xin tác nguyện vãng sanh, cuối sinh đức từ bi nhiếp độ, nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật.